This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tường chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng đến với chương trình Phật giáo và đời sống do Thầy Minh Ngọc phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả một tháng một lần vào ngày thứ tư đầu tuần của tháng, thưa quý vị. Từ 2 giờ cho đến 2 giờ 30, Thầy Minh Ngọc đang chủ trì Từ Ân Thiền Đường tại thành phố Santa Ana, Nam Cali, thưa quý vị. Từ phòng vi âm, Như Tuyền xin gửi lời mến chào quý thính giả một lần nữa, và A Di Đà Phật con kính chào thầy Minh Ngọc ạ.
Thân chào cô Như Tuyền cũng như tất cả bạn nghe đài của đài Radio Dallas.
Hôm nay thầy khỏe hay không ạ?
Cũng khỏe, cảm ơn cô. Dạ, vẫn khỏe.
Dạ, bên Dallas thì hôm nay có một ngày trời nắng ráo rất đẹp. Hôm qua thì mưa tầm tã suốt cả ngày. Sau cơn mưa thì trời lại sáng. Đúng là hôm nay trời nắng ráo thật đẹp luôn. Và chúng ta thì cũng đang ở vào tháng 4 âm lịch. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là trăng sẽ tròn, sẽ là ngày rằm tháng 4. Ngày rằm tháng 4 thì quý Phật tử ai cũng biết đó là ngày lễ Phật đản. Thì trong chương trình ngày hôm nay con không biết là thầy đã chuẩn bị một chương trình như thế nào, với đề tài gì để gửi đến chia sẻ với quý thính giả, thưa thầy.
Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với tất cả khán thính giả bạn nghe đài cũng như cô Như Tuyền là thiền ứng dụng mọi tầng lớp trong cuộc sống. Cũng nhằm cái mùa Phật đản, cho nên chúng ta cũng có cái ý nghĩa nói một chút xíu về cái mùa Phật đản xanh. Thì mùa Phật đản đó là cái ngày quan trọng nhất trong tấm lòng của những người con Phật nói chung, và những người có cái hướng về Phật giáo nói riêng, tức là tất cả các tôn giáo. Cho nên cái ngày này là để chúng ta nhớ về đó, tri ơn đó và biết ơn đó. Chúng ta đối với người tu tập về cái giáo pháp của Phật thì mình phải tri ơn, biết ơn như thế nào. Thực sự ra mình áp dụng cái phương pháp mình tu tập hướng về giải thoát, hướng về sự giác ngộ, tức là trên cái lộ trình của Đức Phật đã bày ra. Chúng ta đang đi trên đó, ứng dụng trên đó. Nếu mà chúng ta đi trên đó một cách triệt để, thực tế, ứng dụng trên đó một cách hoàn hảo, đó cũng là nối tiếp cái mạng mạch của Phật Pháp, cũng là đền ơn Phật, đền ơn Tam Bảo, làm cho cái Phật đản ở nơi tâm chúng ta. Phật đản đã hơn 2560 năm rồi. Thì tiếp tục chúng ta duy trì, chúng ta phát triển và làm cho cái nền tảng giáo pháp càng ngày càng sâu rộng ở trong dân gian, trong quần chúng dân tộc. Đó cũng nói lên cái ý nghĩa của ngày Phật đản, như nói lên cái đề tài của cái kỳ này chúng ta, đó là thiền ứng dụng mọi tầng lớp trong xã hội, như trong cuộc sống. Đó là cái đề tài đó cô.
Dạ, A Di Đà Phật con cảm ơn thầy rất là nhiều. Mỗi năm đến ngày rằm Phật đản thì khắp nơi trên thế giới những người con Phật đều hướng về để mà mừng Phật đản sanh, ngày đại lễ Phật đản sanh. Thì như thầy đã chia sẻ, cái điều lớn nhất mà người con Phật cần làm đó là tri ân, vì Đức Phật ra đời thì đem đến ánh sáng giáo pháp để giúp cho chúng ta dứt khổ, giải thoát ngay trong cuộc sống hiện tại này. Hôm nay một lần nữa mời quý vị Phật tử cũng như là quý thính giả từ các tôn giáo bạn, chúng ta lắng lòng để nghe những bài chia sẻ của thầy Minh Ngọc trong chương trình Phật giáo và đời sống ngày hôm nay. Dạ, A Di Đà Phật, con kính mời thầy ạ.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả bạn nghe đài, cũng như hiện tại là có Duy Tuyền dẫn chương trình tại Đà Lạt đó. Thì cũng để đáp ứng cái nhu cầu trong cuộc sống và cái chương trình Phật Pháp vào cuộc sống, thì chúng ta muốn nói lên cái chỗ thực hành để chúng ta ứng dụng. Và nói cái thực hành tham thiền ở đây, mà nói thiền thì ít người chúng ta cũng đã từng nghe các thầy cô, hoặc là trên cái chương trình này chúng ta cũng từng nghe những cái sự giới thiệu, nghĩa là giới thiệu về thiền tông, hành về tất cả các pháp môn khác á, đại loại thôi, đại ý thôi, chứ không phải là đi đến chi tiết nhiều hay là sâu sắc á. Mà cái vấn đề nói về thiền đó là một trong tất cả cái phương tiện của Đức Phật Thích Ca, người đã thành đạo nơi gốc Bồ Đề, tìm ra con đường giải thoát tất cả khổ đau cho chúng sinh, cho bản thân và dạy cho chúng sinh. Thực sự ra Đức Phật á, biết con đường và chỉ bày con đường là chúng ta đi, chứ không có ai đi giùm chúng ta. Chính Đức Phật cũng thể đi giùm chúng ta, nhưng Đức Phật đã tìm ra con đường và chỉ thì chúng ta tự đi. Giống như trong kinh Đức Phật thường hay nói, mình phải tự đuốc lên mà đi, mình phải tự giải thoát ở nơi chính mình, tìm ở nơi chính mình, giải thoát ở nơi chính mình. Hay là có một cái câu mà coi như là ở dân gian cũng thường nói, truyền bá rộng rãi, đó là chiến thắng hàng ngàn quân địch ở ngoài chiến trường oanh liệt đó, nhưng mà không bằng chiến thắng chính mình. Mình tự chiến thắng chính mình. Cái phương pháp, phương tiện mà để chiến thắng được chính mình á, rất là nhiều. Nó có gián tiếp có, trực tiếp có. Trên cái sự gián tiếp thì nó có sự cao thấp. Nó có sự xa gần, sự coi như là gián tiếp khác nhau. Trên mỗi cái bệnh, mỗi cái nhân duyên, mỗi cái căn cơ, mỗi cái trình độ của mỗi người chúng sinh đó. Nhưng mà đặc biệt có cái pháp thiền, gọi là pháp thiền trực tiếp. Mà trực tiếp đây, nó bao gồm tất cả căn cơ, tất cả cái trình độ hiểu biết, nói trình độ hiểu biết nha. Tức là cái giống như là người già hay người trẻ, người thông minh cực kỳ hay là người kém thông minh, người nhớ dai hay là người hay quên đảng trí, nó không phải là cái vấn đề. Tất cả đó đều là do cái nghiệp lực, đều là do cái tập khí của mình á. Chỉ cần chúng ta tin được tự tâm và thực hành. Thực hành, trên cái sự thực hành rất là đơn giản, tức là phương pháp chúng ta tham thiền gọi là đề thoại đầu khởi nghi tình. Tức là hỏi cái câu hỏi chúng ta một cách hết sức là rõ ràng, hết sức là bình tĩnh, hết sức là vừa phải, không có quá nhanh cũng không có quá chậm á. Đến cái việc của mình á, việc thở của mình á, cũng là hết sức là bình thường. Mình không phải mình thở dốc, mình thở gấp, là mình thở thiệt là ít á. Tự mình kéo dài hay tự mình dùng vồn vã, không phải, mà thở bình thường theo cái nhu cầu của cơ thể. Lúc mình leo núi thì mình tự thở gấp, thở nhanh để đủ lượng oxy. Lúc mà mình đi trên đường bằng phẳng thì bình thường mình cảm thấy nó nhẹ nhàng, mình lại thở nhẹ nhàng. Mà mình á, thì ít bao giờ để ý đến cái hơi thở, thấy không? Nếu chúng ta ít bao giờ để ý đến cái tâm của chúng ta, đến cái suy nghĩ của chúng ta, mà chúng ta cứ bị cái cảnh duyên bên ngoài nó cứ lôi kéo, nó cứ chi phối, và thậm chí nó luôn luôn khống chế lấy mình. Giống như ở ngoài vui thì mình chạy theo vui, buồn mình lại chạy theo buồn, và vui buồn nó cứ lẫn lộn và chi phối, làm cho tâm chúng ta rất là vất vả, làm cho thân chúng ta rất là bất an, rất là không có được bình ổn. Thế nên thiền, tập thiền là cái phương pháp giúp cho chúng ta an được tâm. Thiền là cái phương pháp giúp chúng ta hàng phục được cái tâm của chúng ta, làm chủ được cái tâm của chúng ta. Thì đến vấn đề tham thiền đó là không có phân biệt bất kỳ là tôn giáo này, không có phân biệt bất kỳ là già trẻ này, không có phân biệt là nam nữ, người tu hay là người đời, không phân biệt là người thông minh hay là người kém thông minh, chỉ cần quan trọng là tin nơi tự tâm mình, tin nơi tự tâm mình và tin trên cái chánh pháp, tức là cái sự thực hành đó. Và cái nghĩa tin tự tâm á, thì nó mặc dù nói đơn giản ba chữ là tin tự tâm, nhưng mà đơn giản tin tự tâm không có dễ mà chúng ta tin, dễ mà chúng ta nắm bắt. Chúng ta thường hay tin trên cái ý thức của mình, rất là thường là hay tin trên cái ngã chấp vô minh của mình, thường hay tin trên cái suy nghĩ hiểu biết của mình mà mình quên mất mình đâu biết cái suy nghĩ cái hiểu biết đó là cái mình. Cái suy nghĩ cái hiểu biết đó là cái tương đối, cái suy nghĩ cái hiểu biết đó là cái không có đúng với cái thực tế trên cái tâm hạnh của mình. Nói đây nhiều khi chúng ta thấy nó hơi khó, bởi vì gọi là khó tin đấy. Chúng ta ví dụ chúng ta con người ai cũng có cái ngã chấp, ai cũng có lòng tham, tôi biết tham thì hỏi bao giờ mới cho đủ, không bao giờ thỏa mãn được cái lòng tham đó. Người ta dân gian và ông bà tổ tiên chúng ta thường nói là túi tham không đáy, cho nên bỏ bao nhiêu nó cũng tan biến, cũng mất, cũng thấy thiếu cả, không bao giờ mà đầy đủ cả. Cho nên á, người xưa có cái bài thơ nhỏ rất là gọn mà cũng rất là hài hước á. Bài thơ như thế nào? Nói rằng là thạch sùng á, thạch sùng là giàu có, đứt vách đổ cửa ha, thạch sùng thì nghèo tổn, than thiếu giàu tổn, xin lỗi, giàu tổn than thiếu tiền, hàng nga là đẹp á, hàng nga soi kiến mà cho là mình còn xấu chưa đủ đẹp á, hàng nga soi kiến tìm ngang sống, bành tổ thì đốt ngang nguyện sống lâu. Cái người xưa ông bành tổ đó, tức là gọi là tổ, tức là sống rất là lâu, 800 tuổi thọ, nó là không phải là bàn long quẩn đâu, này là bành tổ, là cái trong cái truyền thuyết lịch sử á, nói cái người ở bên Trung Hoa đó, thì ta lúc đó không phải là Trung Hoa mà nó là mấy nước chư hầu xưa đó, mà cái tuổi thọ ông sống tới 800 tuổi mà ông cũng còn muốn sống thêm nữa, thì tất cả cái đó đều là gì, cái lòng tham của mình không bao giờ đủ, cho nên á nói thông minh cỡ nào cũng không chịu cho là cái đó là cái sự đầy đủ của mình á, hay là cái giàu có cũng vậy, cái nghèo cũng vậy, cái số đẹp cũng vậy, trên tất cả đó đều là cái không phải mình, tại mình chỉ chạy trên cái danh, chạy trên cái tướng chứ không phải là mình á, mà không được cái danh á, không được cái tướng á, không thỏa mãn đó thì mình phiền não, mình khổ đau á, thì cái đó là cái gì, đó là mình không rõ biết được chính mình. Mà mình chạy trên cái hình thức, chạy trên cái quyển hóa, trên cái vô minh, trên cái ngã chấp, chứ không phải là mình rõ được chính mình. Nếu như hiện tại chúng ta đây, trên mọi cái tin tức, mọi cái ảnh hưởng, những cái phương tiện, điều kiện mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, ta hiểu, ta biết á, không phải là cấm không cho thấy, không cho nghe, không cho hiểu biết á, vẫn thấy nghe hiểu biết, nhưng mà do cái nhận xét cảm thọ chúng ta, gọi là cái thọ quẩn với cái tưởng quẩn của chúng ta, chứ chạy đến cái phân biệt, chạy đến cái ngã chấp, chạy đến cái chỗ tương đối đúng sai phải quấy, chạy đến chỗ hay dở, lúc mình như bên này á thì mình nói là dở, lúc mình như bên kia mình nói là dở, mình như bên này mình lại nói hay, mình gương kia mình lại nói hay, cho nên nói hay và dở, cho nên nói là giàu và nghèo, sang và hèn, cái tính tương đối không bao giờ nó đưa đến cái chỗ thực tế và rõ ràng cả. Vì vậy mà Đức Phật nói trong kinh điển, Đức Phật nói tất cả cái thấy nghe hiểu biết chúng ta đó đều là cái thấy nghe hiểu biết không đúng với thực tế, hay nói là cái chấp thật chấp ngã, hay nói là cái vô minh, tức là không có rõ ràng, tức là mình bị nó làm chủ á, chứ không phải là mình làm chủ được nó. Vì vậy nói là ứng dụng đến cái sự công phu tu tập, không phải là không cho thấy, không cho nghe, không cho hiểu biết á, vẫn thấy nghe hiểu biết, nhưng mà cái vận dụng chúng ta là gì, trên trung đạo, vận dụng cái pháp bát nhã, hay là nói là trung đạo, thấy, nhưng mà mình đừng vội phán quyết, nghe cũng đừng vội cho là, biết cũng đừng vội mà có sự chán ghét hay là ham thích đó. Mà tất cả đều trên cái trung đạo. Thì trung đạo đây nó làm sao mà mình dùng cái trung đạo đây, cái trung đạo đối với lại cái phương tiện của Phật dạy chúng ta ở đây tham thiền. Nên thì á, giống như hơi thở mình á, trong lúc cái cơ thể mình nó mệt á, nó vồ vã cái hơi thở, trong lúc mà nhàn rỗi bình thường á, hơi thở đó rất là bình ổn, đó vẫn là thở. Thì như thế nào cũng vậy, buồn cũng là thở, vui cũng là thở, mệt cũng là thở, khỏe cũng thở, thở là để sống. Còn cái nhu cầu lúc cần thiết của nó thì tùy theo cái quyển chuyển của cơ thể. Giống như cái vấn đề tu chúng ta, cái sự cảm thọ và tư tưởng của chúng ta cũng vậy, không có bị cái ngã chấp, cái vô minh, bị cái tâm lý cho là đó, thành ra thích với lại ghét á, thích với ghét á, nó chi phối nữa. Mà trên cái thực tế nó rõ ràng á, thì cái thích ghét đó nó trở về hết sức là rõ ràng và bình thường, không có mình phạm phải cái lỗi lầm á. Thì tham thiền nói cái trung đạo đó nghĩa là chúng ta giữ cái nghi tình là thắc mắc, muốn biết á mà biết không nổi. Tại cái tánh của chúng sanh, tánh của chúng ta ai cũng vậy, khi mà mới vừa tác ý khởi niệm á, hay là mới về ngủ mới dậy đi, dậy là mình á đã có cái nghi là cái thắc mắc rồi. Khi mình thấy trời sáng chưa, ngày sáng rồi hay chưa sáng, phải nhìn ra trời để coi cái trời bà tỏ hay chưa, hãy nhìn ra đồng hồ có đã mấy giờ rồi, phải tới giờ đi làm chứ, hay là làm ngủ nướng thêm một chút á, tất cả đều là cái tấm ham biết á, muốn biết và bắt đầu mà phân biệt. Thì trên cái phân biệt đó nó kẹp thêm với cái ngã chấp á, thì phân biệt mình sẽ có buồn vui thương ghét. Còn nếu mà trên cái trí của mình á, thì mình không có bị ảnh hưởng, cái nguyên tắc của mình á, không có cái ngã chấp đó, thì mình tất cả mình đều làm với cái bổ phận, tất cả mình làm đều với cái trách nhiệm, tất cả mình đều làm với lại cái nhu cầu của cơ thể mình á, nhu cầu cơ thể, giống như cần ăn cần nước, tất cả vừa đủ, chứ không phải trên cái sự hưởng thụ, không phải làm trái cái quy củ, trái cái quy tắc, chúng ta đủ thứ bệnh á. Thì cái đạo đức con người, đạo đức sống của con người, tại sao mà ông bà tổ tiên chúng ta đưa ra những cái nền tảng đạo đức, giống như nói là tri ân báo ơn, chúng ta chỉ nói cái chung ha, để cái đạo đức là mục đích chúng ta là sao sống tốt, đến cái chỗ chân thiện mỹ, làm đẹp á, từ trong giống như bản thân mình, gia đình mình, cho đến ra ngoài xã hội, hay là tất cả rạng rỡ cái tông đường, rạng rỡ cho dòng dõi, hay là đối với người Việt kia rạng rỡ cho con rồng cháu Việt, cũng là cái nghĩa rạng rỡ. Muốn rạng rỡ thì phải biết tri ân báo ơn, muốn rạng rỡ thì phải biết bỏ ác làm lành, muốn rạng rỡ thì phải biết chuẩn mực trên cái cuộc sống của mình. Thì chính Phật giáo là những cái phương tiện của Phật dạy, cái pháp của Phật hướng dẫn đó cho chúng ta tu tập sẽ giúp cho mình được thành tựu những cái đức hạnh, những cái tốt ở trong cái cuộc sống, giống như nói là ý nghĩa trung đạo, để mình không bị cái ngã chấp, không bị vô minh tập khí nó chi phối mình nữa.
Dạ, thưa thầy, con hồi nãy con có gửi cái tin nhắn cho thầy là chương trình kết thúc lúc 2:55, con đã gửi nhầm, mình hôm nay chương trình của mình có 20 phút và mình chỉ còn có khoảng chừng 1 phút nữa để kết thúc chương trình thầy nha. Dạ. Dạ con xin lỗi thầy. Dạ.
Không sao được cô. Thì nói về cái sự thực hành, nó chỉ là rất đơn giản, không có phải là khó. Cho nên nói là đủ trình độ, đủ mọi tầng lớp, ai cũng có thể ứng dụng. Mà quan trọng là phải tin tự tâm. Tin tự tâm, mà tin tự tâm thì không có tin cái vọng tâm, tin cái ngã chấp, tin cái tập khí, vô minh. Trên cái vấn đề đó thì chúng ta phải luôn thường xuyên nương nơi những cái người giống như là cái bậc đạo đức, cái nền tảng đạo đức, trên cái cuộc sống đúng nhân cách, hoặc là trên cái lời Phật dạy, tất cả đó gọi là cái hướng về tam bảo, giữ gìn cái ngũ giới chẳng hạn, và luôn luôn tham thiền để mình nhìn ra cái vấn đề. Thì chúng ta ứng dụng thiền trong cuộc sống rất đơn giản, tất cả cái lời nói, tất cả giải thích, tất cả ví dụ á cũng đều mục đích nhằm chúng ta tin được cái từ tâm, tin nơi cái chánh pháp, cái sự thực hành của chúng ta đó, để mà đi đến cái sự hoàn mỹ, chân thiện mỹ. Thì bây giờ cái giờ chúng ta cũng chỉ có tới đó. Thì cũng mong với tất cả bạn nghe đài của Như Tuyền, chúng ta cũng tùy hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, con cũng chân thành cảm ơn thời gian của thầy Minh Ngọc ngày hôm nay cho chương trình, và cảm ơn quý Phật tử cũng như là những quý thính giả khác đã giữ làn sóng để nghe những lời chia sẻ của thầy Minh Ngọc ngày hôm nay ạ. Và hẹn gặp lại quý vị cũng như thầy Minh Ngọc trong chương trình Phật giáo và đời sống vào tháng 6, tuần đầu tiên của tháng 6 quý vị nha. Con kính chúc thầy có một buổi chiều thật là nhiều niềm vui. A Di Đà Phật, con kính chào thầy ạ.
Chào cô Như Tuyền, chào tất cả quý bạn nghe đài, Phật tử gần xa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.